Đây là chương trình Chuyện Quê Nhà do Mai Ly, luật sư Đinh Thạch Bích và Hồng Phúc phụ trách. Chương trình này sẽ đến với quý vị những tin tức và bình luận về những chuyện đã và đang xảy ra trên quê hương Việt Nam yêu dấu, ngàn trùng xa cách. Chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả cùng đón nghe.
Vâng, thưa quý vị khán giả từ miền đất đỏ của tiểu bang Oklahoma, Mary xin được kính chào quý vị khán giả ở khắp bốn phương đang theo dõi các chương trình của Đài Phát thanh Việt Nam. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị đến với chương trình Chuyện Quê Nhà với sự phối hợp của Mai Ly, luật sư Đinh Thập Tích và nhà báo Hồng Phúc. Mai Ly xin được kính chào luật sư và ông Hồng Phúc. Xin mời luật sư.
Vâng, xin kính chào cô Mai Ly, kính chào Hồng Phúc và kính chào quý thính giả của Đài Việt Nam.
Dạ vâng, từ Wichita, Kansas, chúng tôi xin được trân trọng gửi lời chào đến toàn thể quý vị thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam. Xin được kính chào luật sư Đinh Thập Bích và xin kính chào cô Mai Ly, người điều hợp chương trình.
Dạ vâng, Mai Ly xin được kính chào hai vị. Và thưa quý vị thính giả, như thường lệ hôm nay là thứ Năm, ngày 9 tháng 3 năm 2017. Chương trình Chuyện Quê Nhà lại đến với quý vị qua những tiếng nói quen thuộc của luật sư Đinh Thạch Bích, nhà báo Hồng Phúc và Mai Ly điều hợp chương trình. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ lần lượt đem đến cho quý vị những tin tức và nhận định về những biến cố tại quê nhà. Trước hết, về cuộc tổng biểu tình ngày 5 tháng 3 vừa qua ở trong nước đã làm nổi bật hơn lên vai trò Công giáo Việt Nam với công cuộc đấu tranh đòi dân quyền và nhân quyền. Kế đến là Cộng sản Việt Nam đang hướng về Bắc Kinh ngày 18 tháng 3 sắp tới vì cuộc viếng thăm Trung Cộng của Ngoại trưởng Hoa Kỳ. Đó là ông Rex Tillerson. Cuộc viếng thăm được tiên đoán là dọn đường cho Trung Cộng và Hoa Kỳ dọn đường cho Tổng thống Donald Trump gặp gỡ Tập Cận Bình. Và kế đến là Vương Nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Cộng, vừa tuyên bố ra vẻ hài lòng vì đã cùng 10 nước thành viên khối ASEAN đạt được một dự thảo về quy tắc ứng xử ở Biển Đông. Và kế đến nữa là Hoa Kỳ đã đem ráp đặt hệ thống hỏa tiễn sát tại Nam Triều Tiên. Trung Cộng đã long lọng phản kháng hành động này của Hoa Kỳ. Và sau cùng thì trong tình hình Biển Đông đang cuồn cuộn những cơn sóng ngầm với hàng không mẫu hạm, tàu ngầm nguyên tử, chiến đấu cơ siêu thanh chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh tàn sát, thì vẫn có những tấm lòng lo cho những đứa trẻ mồ côi, nạn nhân của chiến tranh. Chúng tôi muốn nói đến làng bảo dưỡng trẻ em SOS ở Huế, nguồn tương lai cho thế hệ kế thừa. Thì trước hết, thưa luật sư, Công giáo có một lịch sử tế nhị trong lòng dân tộc vì bị rằng có liên quan đến cuộc xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp. Cộng sản đã không ngừng khai thác mâu thuẫn lịch sử này. Đồng thời, Cộng sản còn gán cho cái tội tôn giáo là nha phiến. Thế nhưng, qua cuộc vận động tổng biểu tình ở trong nước của Linh Mục Nguyễn Văn Lý vào ngày 5 tháng 3 vừa qua, người ta không thể phủ nhận được sự đóng góp của giáo dân trong biến cố này. Và Đài Voa đã cho phát đi một nghị luận của blogger Lê Anh Hùng với tựa đề Cách mạng Dân chủ Việt Nam và Sứ mạng Công giáo. Câu hỏi được đặt ra là tại sao lãnh đạo của chiến dịch này lại thiếu kết hợp với các tôn giáo khác như Tin Lành, Phật giáo, Hòa Hảo và Cao Đài. Xin luật sư vui lòng cho biết ý kiến, thưa luật sư.
Vâng, trong cái câu hỏi này có 3-4 thứ ý kiến để phát biểu. Cho nên tôi không biết là bắt đầu như thế nào. Tôi đề nghị là ông Hồng Phúc cho ý kiến trước đi rồi tôi sẽ tiếp theo.
Thưa luật sư, không biết hồi còn trẻ luật sư có đá banh không, mà luật sư lừa banh khéo quá chứ luật sư. Lúc nào thì là em là cũng định chờ luật sư nói trước để họ nói theo sau, nhưng mà hôm nay luật sư lại đẩy là em đi trước. Vâng, thì thôi, dù sao đã tham dự chương trình nói dở nó hay thì cũng xin được góp ý cùng với luật sư, và nếu có cái điều gì không được chu đáo thì xin luật sư chỉ giáo cho. Thưa quý vị khán giả, thưa luật sư và thưa cô Mai Ly, chúng tôi cũng xin được trình qua cái cuộc tổng biểu tình ở trong nước vừa qua. Đó là một cái sự khởi đầu cho một cái chiến dịch mà ở Linh Mục Nguyễn Văn Lý ngài chủ trương là một cuộc trường kỳ biểu tình ít nhất ở trong suốt năm 2017 này, với những cái thời gian của chúng ta có bất cứ lúc nào cuối tuần, nghỉ lễ hay cái cơ hội nào mà chúng ta có thể lập ra một cái cuộc biểu tình nhỏ nhỏ bỏ túi thôi, không nhất thiết là phải rầm rộ, nhưng rồi chúng ta lại giải tán và cứ thế mà chúng ta làm hoài, thì hy vọng rằng những cái đó nó sẽ rơi lên như là sóng gầm mạnh hơn để mà có thể phát triển cho cái ý thức đấu tranh. Bởi vì ngài nói rằng trong 30 năm nay rồi chúng ta vẫn có những lúc mà thờ ơ với đất nước, với vận mệnh của dân tộc, thành thử ra không thể nào cứ để cái vấn đề này kéo dài cho đến muôn đời, trong khi cái quân ngoại xâm là bọn Tàu Cộng đó, nó đã thôn tính nước ta một phần khá lớn, nó đang gặm nhấm đất nước chúng ta bằng những phương pháp hán hóa vô cùng nguy hiểm cho đất nước của chúng ta. Thứ nhất, như chúng ta đã biết, những vụ Formosa hay là những Đông Đô Đại Phố của Bình Dương hay tất cả mọi nơi. Thứ nhất là chúng xây những khu vực gia cư của Trung Quốc hàng 10.000 người. Thưa quý vị, ở trong đó là nó nuôi một cái thành phố riêng ở đó, không ai có thể vào đó mà can dự kiểm soát được cái gì cả. Thế rồi nó tung ra cái chính sách để cho đàn ông của Trung Cộng qua đây để lấy vợ bên Việt Nam, sinh con đẻ cái, rồi đi tầm bán dâu đó, để đồng hóa cái dân tộc của chúng ta. Một mặt khác, chúng ta cố gắng để đưa vào các cái chương trình giáo dục của Việt Nam từ những bậc tiểu học là học tiếng Trung Hoa. Thưa quý vị, tất cả những cái mưu mô xâm lược của nó đã lộ diện trong những đó. Các địa điểm trọng yếu của đất nước chúng ta, nó đều chấn giữ và nó đều có mặt ở đó cả rồi. Thì thưa quý vị, đấy là chưa kể đến cái hàng ngũ lãnh đạo của cán bộ Cộng sản Việt Nam thì đã làm tay sai gần hết cho nó. Thì trước cái nguy cơ như thế đó, thì Đức Linh Mục Nguyễn Văn Lý, ngài chủ trương rằng là chống ngoại xâm trước, rồi diệt nội thù sau, tức là diệt Trung Cộng sau. Thế có nhiều người cho rằng như thế là đặt cái cày trước con trâu, cho rằng lộ ngược. Có người cho rằng là phải diệt nội thù trước thì mới chống ngoại xâm. Thật sự ra thì trong lịch sử dân tộc của chúng ta, trong những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm đó, như từ Đức Trần Hưng Đạo chống Minh Mông đến Lê Lợi chống Quân Minh, thì chúng ta hầu hết là đều chống ngoại xâm cái đã, rồi sau đó những thành phần Việt gian sẽ xử sau. Thì đó là cái chuyện mà trong lịch sử đã thành công. Thành ra thưa, chúng tôi xin được trình bày đấy là cái chiến lược mà Linh Mục Nguyễn Văn Lý ngài đã đề ra trong cái cuộc đấu tranh. Thế cái câu hỏi cô đặt ra là tại sao các cái tôn giáo khác lại thiếu cái sự kết hợp trong cái lần này, thì chúng tôi cho rằng đây mới là thời gian đầu, còn nhiều thử thách và còn nhiều kết hợp. Thật sự ra mà nói, cái thành phần nòng cốt trong những chiến dịch vừa qua đều tập trung ở cái vùng Formosa gần đó, Vinh, Nghệ Tĩnh, rồi Hạt, rồi Nghệ An, quanh quanh những vùng đó tất cả. Thành gì ra thưa, nó rất là còn mới bắt đầu, và tôi tin rằng cũng có sự kết nạp ở trong âm thầm, nhưng vẫn là còn cái thời gian thử thách ở buổi ban đầu, cho nên cái sự kết hợp nó chưa nổi bật lên cho chúng ta thấy. Chúng tôi tin rằng trước sau gì thì đồng bào ở trong nước cũng sẽ đi vào sẽ kết hợp với nhau để mà đẩy mạnh cái phong trào biểu tình chống cộng sản ngày hôm nay. Thưa luật sư và thưa cô Mai Linh.
Dạ vâng, xin mời luật sư. Thưa luật sư.
Vâng, thì tiếp theo ý kiến của ông Hồng Phúc, thì tôi thấy trong cái câu hỏi này phải trả lời về cái vai trò của Linh Mục Nguyễn Văn Lý trong cuộc tổng biểu tình này. Rồi thì đã trả lời câu hỏi là cái sự ủng hộ và hô hào đối với ủng hộ của ông Lê Anh Hùng, và thứ ba là phải trả lời tại sao các cái tôn giáo khác như là Tin Lành, Phật giáo Hòa Hảo, Cao Đài chưa tham gia. Thì trước hết là phải biết rằng cái cuộc tổng biểu tình vừa rồi nó có mấy phần. Thực ra là cái phía các giáo xứ ở miền Trung phát động cái cuộc biểu tình này là chỉ nhằm vào hỏi tội Phongmosa mà thôi. Nhưng mà ông cha lý vì nhiệt tình cách mạng, ông lại nghĩ rằng thì phải tham gia liền, và ông cái khẩu hiệu tổng biểu tình là ông cha lý đưa ra cho mấy ông lãnh đạo của các cái cuộc xuống đường ở hỏi tội Phongmosa, thì ông không có hô hào tổng biểu tình. Và ông Lê Anh Hùng này là ông cũng tham gia vào, ông bình luận về cái vai trò của công giáo trong cái cuộc này, thành ra là nó làm nó loãng cái vấn đề đi. Thực ra là cái cuộc biểu tình này chỉ là để hỏi tội cái công ty Phongmosa thôi. Và tôi lấy làm vui mừng là các vị lãnh đạo ở giáo dân ở miền Trung rất là tinh vi và rất là tế nhị trong bước đấu tranh. Đầu tiên là đấu tranh để đòi tiền bồi thường, mà nó không giải quyết vấn đề bồi thường. Đến đợt thứ hai mới là đấu tranh là khiếu kiện như tòa án, và nó từ chối nhận đơn, rồi nó viện mấy cái này cái kia là không đủ điều kiện cái này để nó không nhận đơn. Tức là các nhà đấu tranh ở Phongmosa đã để cho bọn cầm quyền là phải thực hiện cái vai trò cầm quyền ở đó để giải quyết vấn đề bồi thường, nó không giải quyết, để cho nó làm con trò để đi khiếu kiện, nó không làm cái nhiệm vụ tư pháp của nó. Thì bây giờ các vị đấu tranh tự biến mình thành con trò hỏi tội nó, bây giờ là đến giai đoạn đuổi Phongmosa rồi, chứ không phải là đi khiếu kiện hay là đi đòi bồi thường nữa, đuổi nó ra khỏi Việt Nam. Đấy là cái mục tiêu đấu tranh, và đấu tranh với bạo động cũng như biểu tình rất là quan trọng, là đừng để lạc mục tiêu như thế nào, vào lúc nào thì đưa ra mục tiêu như thế nào thì mới đạt được kết quả. Vào cái lúc chưa thuận tiện mà đưa ra cái mục tiêu quá to lớn để mình không thực hiện được thì là đó là một cái người rất thiếu kinh nghiệm về đấu tranh với bạo động. Đấy, vì thế cho nên tôi rất là tán thưởng cái việc mà diện lãnh đạo, các vị lãnh đạo đi hỏi tội Phongmosa, và vì thế cho nên nó không dám đàn áp. Và quý vị đặt để hỏi tội Phongmosa sau khi mà chế độ nó đã không thể chối cãi được là Phongmosa phải độc, làm hại môi trường, và không thể chối cãi được là cái công ty Phongmosa là thủ phạm. Mà bây giờ anh chỉ nhận tiền bồi thường không, mà anh không xử nó về cái thủ phạm làm hại môi trường, thì anh là đồng lõa. Và vì thế cho nên chế độ đó phải đưa mấy tên dê tế thần ra là võ kim cự đồ này kia ra, để ra là đổ cái trách nhiệm đó cho mấy cái tên đó. Nhưng mà cái đổ trách nhiệm nó không thành vấn đề, là bởi vì nó đổ trách nhiệm nhưng nó chưa đưa mấy thằng đó ra tòa, mà nó cũng không giải quyết được vấn đề Phongmosa. Cho nên các nhà lãnh đạo ở miền Trung đi hỏi tội Phongmosa là một bước tiến chiến lược rất là quan trọng. Và những cái vị nào mà nhảy ra để đưa ra những cái mục tiêu khác thì là trái với quy luật của sự đấu tranh bất bạo động. Tôi nghĩ rằng cha lý ông là có thiện chí và ông muốn làm lớn lên, nhưng mà muốn làm lớn lên trong khi mình chưa đủ sức, mình chưa tạo được đủ các điều kiện khác thì biểu tình nó sẽ xảy ra như vừa rồi đó. Và vì thế cho nên cái sự tham gia biểu tình cũng Nguyễn Văn Lý mà đã đưa cái vấn đề biểu tình lên thành như là tổng biểu tình, mà không có các tôn giáo khác như Tin Lành, Phật giáo, Hòa Hảo, Cả Đài tham dự, là vì chưa đến lúc phải tổng biểu tình. Và vì thế cho nên tôi nhớ rằng thì mấy hôm nay tôi đã theo dõi là Phật giáo Hòa Hảo đang ngăn chặn về cái vụ mà ngày Đức Thầy thọ nạn tới rồi, mà nó đến từng nhà một, nó bảo là đừng có đi biểu tình, đừng có lễ lạc gì cái ngày đó nhá. Thì Cao Đài, Hòa Hảo và các phe Phật giáo khác còn đang bị nó kìm kẹp, mình chưa giải quyết được cái kìm kẹp đó thì làm sao mà có được Tin Lành, Phật giáo, Hòa Hảo, Cao Đài ra và đâm ra là công giáo chỉ là một mình. Mà công giáo là một mình thì làm không nổi đâu. Cho nên thì Hòa Hảo tổng biểu tình là thiếu kinh nghiệm, và có thể là mắc mưu với cậu, nó làm sai lạc mục tiêu đi. Vì thế cho nên bây giờ tôi lại để ý đến ông Lê Anh Hùng. Ông viết một bài thăm là mình luận đăng ở trên BBC, ông biện bạch cho cái vai trò tế nhị của tôn giáo. Bây giờ không phải là lúc đặt ra cái vai trò tế nhị của tôn giáo, tôi lại chờ đã giải quyết rồi. Tôi còn nhớ rằng khi tôi còn trẻ tuổi mà đất nước Việt Nam chưa bị chia đôi, thì một nhà kịch gia Việt Nam là ông Hoàng Trọng Miên, cái thời kháng chiến chống Pháp, ông ấy có viết một cái vở kịch có tựa đề là Dưới Bóng Thánh Giá. Và trong cái vở kịch đó thì ông cắt nghĩa rằng tại sao mà Công giáo bị Việt Cộng, mà Việt Cộng đã thuyết phục Công giáo là lập cái hội Công giáo cứu quốc đi, mà Công giáo cứ từ chối. Và trong cái vở kịch đó tôi để ý đến một câu đối thoại rằng khi mà bên ông linh mục Công giáo từ chối hợp tác với Việt Minh trên lập trường dân tộc, thì thằng cán bộ Việt Cộng á nó mới xề xòa với ông linh mục rằng: ông linh mục ơi, con đường từ đây đến Mạc Tư Khoa hay là con đường từ đây đến Vatican cũng là con đường quốc tế cả, mà tại sao chúng ta phải cãi nhau? Tức là nó đồng hóa Công giáo với Cộng sản. Và trước kia thì cái thời Chúa Nguyễn thì đã đồng hóa Công giáo với Việt Gian Thân Pháp, nêu ra những cái vụ mà tàn sát cái vấn đề đó đã được giải quyết rồi. Bây giờ tuy rằng thấy Công giáo là chủ lực trong cái cuộc đấu tranh này thì cũng không bao giờ nên nêu ra cái vấn đề là tế nhị tôn giáo. Tôi bắt đầu thắc mắc về cái ông Lê Anh Hùng này, và tôi đặt vấn đề là ông Lê Anh Hùng này là ai. Ông Lê Anh Hùng này đã từng bị bắt bỏ tù. Tại sao ông bị bắt bỏ tù? Là vì lúc đó phe của Trần Đại Quang muốn hạ bệ phe của Nguyễn Phú Trọng, thì nghĩa là mới đưa ra cái vấn đề là anh Nguyễn Phú Trọng này là cái dính líu đến buôn bán ma túy, mà anh Lê Anh Hùng này anh có bà vợ tên là Nga hay gì đó là trong cái mạng lưới buôn bán ma túy của anh Nguyễn Phú Trọng, và bị bắt. Và anh Trần Đại Quang, anh Lê Anh Hùng này, anh được anh Trần Đại Quang tiếp xúc và nói cứ ra tòa đi, tôi bắt để ra con này ra tòa khai ra tất cả những cái thành tích buôn lậu ma túy của Nguyễn Phú Trọng, rồi sau đó tôi xử với Nguyễn Phú Trọng thì là chị ấy sẽ không sao. Mà với cái chuyện đó bây giờ tự anh Lê Anh Hùng vào cái lúc này anh đưa ra cái chuyện đó, và anh đưa ra cái chuyện đó là để chưa cách đây mấy tuần anh cũng viết cái bài trên blog của VOA, anh nói là bây giờ anh yêu cầu nhắc lại cái vụ án Nguyễn Phú Trọng bị lên án về 14 tội Việt Nam, bây giờ yêu cầu đảng đưa anh Nguyễn Phú Trọng ra, và bây giờ chính anh ấy đưa ra. Và cái năm xưa đó thì anh điều đình nội bộ của chúng nó làm sao thì không biết, nhưng mà cái vụ của Nguyễn Phú Trọng mà dính vào buôn bán ma túy ấy, là bị xẹp lép đi, và anh Lê Anh Hùng được thả ra và anh trở thành một blogger độc lập. Và từ đó đến nay anh viết đã viết bao nhiêu bài mà phê phán chế độ và đòi cái này đòi cái kia, chế độ phải thế này phải thế kia, mà anh ấy không bị bắt. Thì với những bằng ấy, cái thông tin mà chính anh ấy khai ra chứ không phải là tôi đi lượm ở đâu cả, anh khai ra năm xưa như vậy, bây giờ anh lập lại, anh khai ra lại, và anh là anh yêu cầu rằng đảng của phải cộng sản phải đem ra xử cái 14 cái tội của anh Nguyễn Phú Trọng. Tức là gì mà anh không bị bắt, tức là anh làm đằng sau lưng anh ấy là một phe nào đó là thuộc cái chiến dịch loạn cung đình của Việt Cộng này, và tôi đang theo dõi để xem là cái phe này với phe kia đánh nhau như thế nào. Nhưng mà đấy là những cái tiết lộ mà chưa tiện chưa ra. Nhưng mà tôi thấy rằng thì cái cuộc tổng biểu tình này vừa rồi là bị lạc mục tiêu, và vì thế cho nên không đoàn kết được tiếng Anh Phật giáo, không thành tổng biểu tình được. cũng ở hải ngoại này cũng có mấy chục nơi làm, nước này nước kia làm, ở trong nước cũng là bị lạc mục tiêu. Và chúng ta đã nhớ rằng khi mà cái giàn khoan nó ra hải Hoàng Sa thì đã có 14 tuần từ cuối tuần biểu tình, rồi sau đó nó sẽ lết là về từ biểu tình mà chưa đến lúc, thì một lúc thì cái bên biểu tình mệt mỏi hơn là cái bên chính quyền đấu tranh với bạo động. Là cái gì? Là anh nào mệt trước anh sẽ thua. Chính mình chúng ta, chúng ta làm cho chính quyền nó chưa đủ mệt thì chúng ta sẽ thua rồi. Thành ra đừng có hô hào tổng biểu tình. Bây giờ tôi rất lo ngại. Và bây giờ còn lên hô hào là mỗi tối chủ nhật làm dài để tôi xem rằng. Tôi nghĩ rằng cái hô hào này là thiếu kinh nghiệm và rất có thể là lại như là 14 tuần kỳ trước mà thôi. Thành ra là tôi rất là lo ngại về cái vụ này. Nhưng mà tôi rất tán thưởng là quý vị ở các tỉnh miền Trung và bây giờ dùng đề tài môi trường là rất đúng. Là vì nếu mà đề tài được tự do tôn giáo thì các tôn giáo không khác có thể không hưởng ứng. Và khi mà đặt vấn đề môi trường, và tôi rất lấy làm tán thưởng khi mà Ngài Tổng Giám mục Nguyễn Thái Học đưa cái vấn đề Formosa môi trường này lên, không phải là đấu tranh vì dân quyền nữa, mà là đấu tranh vì mâm cơm của mỗi gia đình. Cái đó mới là quan trọng, đưa đấu tranh với Việt Cộng phải rất tinh vi và rất cẩn thận. Không thể mà là đưa mục tiêu ra quá cái sức thực hiện của mình để mà làm cho cái cuộc đấu tranh nó bị lạc mục tiêu đi. Thì đó là, tôi chỉ trách ông Linh Mục Lý là ông ấy thiếu kinh nghiệm thôi. Nhưng mà tôi hoan nghênh ông là cái tinh thần của ông bao nhiêu năm tù như thế mà vẫn còn hăng hái như thế này. Nhưng mà nhiều khi đấu tranh mà không đạt kết quả là chỉ vì hăng hoái quá mức cần thiết mà thôi. Vâng, tôi xin hết.
Dạ vâng, xin được cảm ơn luật sư và ông Hồng Phúc. Vâng, thưa luật sư Mali, xin mời luật sư quay qua về vấn đề Bộ trưởng Ngoại giao của Hoa Kỳ là ông Tillerson. Thưa luật sư, vào ngày 18 tháng 3 tới đây thì Ngoại trưởng của Hoa Kỳ là ông Rex Tillerson sẽ gặp Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình tại Bắc Kinh, mà dư luận tiên đoán là dọn đường cho cuộc gặp gỡ thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và ông Tập. Nếu cuộc gặp gỡ này xảy ra thì tương lai Cộng sản Việt Nam sẽ đi về đâu? Và hiện giờ Cộng sản Việt Nam đang hy vọng những gì, thưa luật sư?
Vâng, tôi cũng theo dõi vấn đề này rất kỹ. Và ý kiến của tôi có thể là khác với ý kiến của nhiều người khác. Chúng ta để ý mà xem. Khi mà ông Donald Trump đắc cử, thì Tàu Cộng dễ nảy lên. Anh Việt Cộng cũng dễ nảy lên. Và bây giờ ngoài ra, ông ấy, đầu tiên thì ông nói là ông tiếp cái telephone của bà Thái Anh Văn của Đài Loan làm cho anh Trung Cộng nhảy nhóm lên. Nó ăn gì thầy anh Trung Cộng nhảy nhóm lên nhắc nhở ông Mỹ rằng ê, ông để nhìn nhận là có một nước Trung Hoa thôi. Thì ông nói là tôi tiếp telephone là quyền của tôi, còn cái anh suy luận là cái gì là việc của anh. Và đến khi ông đã đắc cử rồi thì ông lại chấp nhận là cái một nước Trung Hoa. Và nhiều người trách ông là ông thay đổi chiến lược. Tôi cách nghĩa rằng cái đó không phải là thay đổi chiến lược. Cái nhìn nhận cái Trung Hoa là của người có tổng thống khác chứ phải ông. Tôi em chấp nhận nước Trung Hoa để cho anh ông đối xử với Tàu như là cái cách đối xử của hai nhà kinh doanh. Trong hai nhà kinh doanh mà thương lượng với nhau, ông có biết trong cái quyển sách đầu đời của ông The Art of Deal, nghệ thuật thương thuyết, anh nào đến kiếm anh kia trước thì anh lập về. Và anh Tàu đã kiếm anh Mỹ trước, là tuần trước thì thấy là chúng ta thấy riêng khiếp trì sang Mỹ đó. Rồi bây giờ mới đến lượt là Ngoại trưởng Mỹ gặp Ngoại trưởng Tàu và có thể gặp thật mình thôi. Và nhiều người lo rằng thì là như thế là Mỹ với Tàu nó hòa với nhau thì thế giới sẽ ra sao. Tôi nghĩ rằng đây chỉ là một nước cờ thôi, chưa có gì để phải suy luận hay cả. Và trong khi ngoại giao Mỹ Tàu như thế thì cái việc ở miền Biển Đông tàu Mỹ vẫn đem chiến hạm hàng không mẫu hạm đi ra Biển Đông. Và trước khi mà gặp cái ngày 18 tháng 3 này thì anh tàu tôi thấy đã có một bước lùi rồi. Bước lùi thứ nhất là anh ngưng mua than đá của Bắc Triều Tiên. Bước lùi thứ hai là anh khoe âm như là trong khối ASEAN đã đạt được dự thảo quy tắc ứng xử ở Biển Đông, cái này gọi là COC. Khi mà anh tàu tham gia vào khối ASEAN 10 năm về trước, mấy năm thì người ta đi đến một cái gọi là DOC thôi, tức là Declaration of Conduct, tức là tuyên bố với nhau rằng thì chúng ta sẽ đối xử với nhau như thế nào. Nhưng mà cái tuyên bố đó sau đó ASEAN vận động là phải đi đến Code of Conduct, phải đi đến cái quy luật là đối xử với nhau như thế nào, và anh nào đối xử không đúng quy luật đó thì anh sẽ bị phạt. Và anh tàu mười mấy năm nay anh không chịu làm cái COC, và bây giờ anh làm cái COC ấy, nó nói rằng thì là anh làm cái này để mà để ngăn ngừa những người không thuộc vùng châu Thái Bình Dương mà cứ xía vào. Đấy là cái anh tàu nó luôn luôn như thế, luôn luôn anh cắt nghĩa những cái bước lùi của anh bà thành một bước tiến. Anh chào tôi thấy cái này nó tức cười lắm. Trong khi đó thì anh tàu phải có nhiệm vụ và thực hiện cái lời hứa của Tập Cận Bình với Obama khi anh Tập Cận Bình mới lên quyền. Và trong cái thông cáo chung đó tôi nhớ mãi là anh tàu hứa với anh Mỹ rằng sẽ giải hạt nhân toàn thể bán đảo Bắc Triều Tiên, bán đảo Triều Tiên, mà từ đó rồi cái củ cưa rồi thằng Bắc Triều Tiên nó lấn tới, nó khiêu khích, nó biểu diễu võ dương oai, Liên Hiệp Quốc phạt đạo đặc cấm vận đủ các thứ này, mà anh vẫn cứ thì thụt trong ngấm ngầm, anh có thực hiện đâu. Và bây giờ là cái lúc mà Mỹ bắt anh phải làm cái nhiệm vụ là anh đã hứa với, trước khi mà được Mỹ hứa cho cái gì thì anh phải làm cái anh đã hứa đi cái đã. Để hứa trước rồi thành ra là và anh tỏ anh biết thừa rằng Bắc Triều Tiên là không phải mục tiêu chính đối phó của nước Mỹ. Mục tiêu chính đối phó của nước Mỹ là chính nước tạo từ khi Tập Cận Bình sang mà hứa rằng trước khi giới Bắc Triều Tiên là anh biết thân biết phận anh, và anh ngày nào anh cần duy trì cái nguyên tử của Bắc Triều Tiên thì Mỹ và đồng minh và Nam Hàn viện cái cớ đó đem thỏa tiễn TSC đi sáng. Và anh nói là để gặp đi, anh cứ duy trì thằng đó, tôi đem cái này sang để đối phó với nó. Nhưng mà anh tàu biết thừa rằng đem sang để đối phó với anh, cho nên anh dãy nảy lên cái đấy. Hoa Kỳ đem lập tức hệ thống viên Đại Hàn Trung Cộng lồng lộn đấy, và để anh trả đũa cái vụ mà thỏa tiễn tháp thì không được. Bởi vì thì không được, anh trả đứa anh Nam Triều Tiên, tội nghiệp anh Nam Triều Tiên đi là bị nó đuổi mấy cái thứ mà anh qua tới được tin đấy, là nó không có cho du lịch của tàu sang Nam Hàn nữa, rồi nó đuổi cái công ty Lotte, là cái công ty đầu tư vào nước tàu cộng rất nhiều, mà lại để cho Mỹ đặt hỏa tiễn thiết hay đi ở trên cái đất của công ty Lotte đó. Bây giờ là đang tranh luận với là tôi theo dõi cái vấn đề này rất là làm thú vị. Đấy tôi ý kiến của tôi như thế, và tôi đánh giá rằng Mỹ đang đối phó với tàu, và cái đối phó với Bắc Triều Tiên cũng như đối phó với Việt Nam Cộng sản chỉ là cái phụ thôi, tức là cái phản ứng phụ thôi. Cho nên anh Việt Cộng bây giờ là đang rất là tàn giả bối rối. Vì anh Việt Cộng với anh Bắc Triều Tiên giao du với Mỹ giống hệt nhau. Anh ổn này là anh luôn luôn thoát chung theo tàu theo Mỹ đấy, chứ không phải là anh trung thành đâu. Mà anh tàu thì cứ duy trì thằng đó để làm cái lá chắn đối phó với Mỹ. Và bây giờ là tôi thấy rằng thì là sau khi đối phó cái vụ này mà thằng Bắc Triều Tiên thua rồi thì anh tàu sẽ phải đối phó với việc Mỹ vào Việt Nam như thế nào. Ok, tôi xin hết.
Dạ vâng, chắc Ai mời ông Hồng Phúc lên tiếng về vấn đề này. Thì xin luật sư vui lòng làm ơn cho Mali xin giảm bớt âm thanh khoảng 15-20% luật sư ạ. Tại vì cái này nó bị rè đó thưa luật sư.
Vâng. Dạ, khỏe lắm.
Hồng Phúc ạ. Dạ. Dạ, xin mời ông Hồng Phúc
vâng. Dạ vâng. À, thứ nhất là trước khi chúng tôi được góp ý với luật sư trong cái câu hỏi này của cô Mai Ly, thì chúng tôi xin phép được đọc một cái email là của giáo sư Nguyễn Lý Tưởng vừa mới gửi cho chúng ta để góp ý vào cái chương trình câu hỏi số 1 của chúng ta về vấn đề cái cuộc tổng biểu tình. Đây tôi xin đọc nguyên văn như sau. Lời kêu gọi mà không có kế hoạch kèm theo thì sẽ gây nên cảnh chống đánh xuôi và kèm tổng ngược. Đó là câu số 1. Câu thứ 2. Phải có cán bộ đi liên lạc, vận động mới thống nhất được đường lối chung, thực hiện được kế hoạch chung. Thứ ba, không nên di chuyển từ điểm này, địa điểm này đến địa điểm khác, vì dọc đường từ A đến B sẽ bị ngăn chặn và sẽ bị tấn công. Bốn, không nên kéo nhau đến một địa điểm tập trung, mà nên tập hợp theo từng địa phương. Xứ nào theo xứ đó, xóm làng nào theo xóm làng đó, thành phố nào theo thành phố đó, có thể tổ chức tập hợp cả trăm, cả ngàn địa điểm trên toàn quốc. Làm như vậy, công an bắt buộc phải phân tán lực lượng, sẽ không đàn áp cùng một lúc được ở nhiều nơi. Thứ năm, về mặt thông tin, chỉ cần thu hình đưa lên Internet, cả thế giới sẽ biết cả ngàn địa điểm từ vùng núi, miền biển, thành thị và đồng bằng, đâu đâu cũng có biểu tình, 50 người cũng làm được. Làm được như vậy, thì cả thế giới sẽ rất xúc động vì thấy được có nhiều người tham gia, nhiều địa phương tham gia. TV hải ngoại sẽ chiếu lên, ảnh hưởng rất lớn. Số 6, xin nhắc lại, chỉ đưa ra một lời kêu gọi, chẳng hạn như là ngày năm Chủ nhật mùng 5 tháng 3 vừa rồi, là không có kết quả bao nhiêu đâu. Là Nguyễn Lý Tưởng, đấy là sự góp ý của giáo sư Nguyễn Lý Tưởng với câu hỏi số 1. Cái câu hỏi số 2 thì chúng tôi cũng xin tiết kiệm thời giờ. Luật sư Đinh Thạch Bích nói tôi thấy đã khá đầy đủ và dư thừa. Chúng tôi xin cô Mai Ly cho tôi được miễn trả lời câu hỏi này và xin mời cô qua câu hỏi kế tiếp.
Dạ vâng, chúng tôi xin được cảm ơn ông Hồng Phúc và luật sư. Thưa luật sư, Vương Nghị, Bộ trưởng Ngoại giao của Trung Cộng vừa mới hí hợn tuyên bố là Trung Cộng đã đạt được bộ dự thảo quy tắc ứng xử về Biển Đông với các quốc gia thành viên của khối ASEAN. Thì thưa luật sư, phải chăng với chính sách co cụm của ông Trump đã giúp cho Trung Cộng nhảy lên nắm vai trò lãnh đạo trong vùng Đông Nam Á Châu, thưa luật sư?
Vâng, thì tôi đã trả lời một phần cái câu hỏi này rồi, đã trả câu hỏi trước rồi. Ai mà đánh giá rằng thì chính sách co cụm của ông Trump giúp Trung Cộng là người đó chưa biết gì về chính trị của nước Mỹ cả. Nhất là chưa biết gì về ông Donald Trump. Phải biết rằng cái COC, Code of Conduct của ASEAN là đã được đưa ra từ 10 năm về trước. Mà thằng Tàu nó không chịu, nó cứ đặt lên sân đủ rồi là vì nó không muốn bị trói chân bằng những cái luật lệ của cái khối ASEAN. Và bây giờ nó phải chịu trói chân nó vào luật lệ của ASEAN. Thì sao lại gọi là vì chính sách co cụm của ông Trump được? Và thật ra về TPP cũng thế. Người Mỹ và các đồng minh đã mời Ấn Độ vào, nó có vào đâu. Là vì nó vào thì nó đã trói chân vào, nó bị trói buộc bởi những cái luật lệ của cái TPP. Chứ không phải là Mỹ không cho nó vào. Và nó biết rằng thì là cái khối ASEAN này đã đoàn kết lại thì nó phiền, cho nên nó phải nhất được. Nếu vì nó vào đi COC thì nó không còn thương được song phương được nữa, mà nó phải đa phương. Mà hồi nào tới giờ là khối ASEAN họp lần nào lần như cũng đặt vấn đề là đa phương thì nó cứ nói song phương thôi để nó không vào. Rồi bây giờ nó lại vào đa phương rồi, mà lại bảo là ông Trump co cụm để lên nắm vai trò lãnh đạo ở vùng Đông. Thì những người nào mà đặt ra câu hỏi đó, là đặt ra cái vấn đề đó là những người vẫn chưa biết gì về thương lượng chính trị cả. Tôi xin hết.
Dạ, không, ông Hồng Phúc gì, có thương.
Dạ, thưa chúng tôi thì thế luật sư đưa ra rất là hữu lý. Đúng là như vậy, từ khối Tây Phương từ bấy lâu nay á, thì thông thường cứ đưa ra những toàn cầu hóa với này kia, thật ra cũng không phải là cởi mở gì đâu. Chính cái tàu cổ tài toàn cầu hóa hay là những luật lệ của khối này và khối kia đó, thì trong đó nó có những cái điều kiện ràng buộc mà như ai đã bảo đó bắt buộc phải tuân theo. Tức là một hình thức mà luật sư vừa mới nói là bị trói chân đó. Tuy nhiên, ngày hôm nay đó, thì Trung Cộng đó có vẻ là cảm tưởng rằng nước Mỹ sẽ thu mình lại và để cho các nước Á Châu, Đông Nam Á được tự do thảo luận. Và đặc biệt là Trung Cộng lại được thảo luận trực tiếp với lại các nước ở trong vùng Đông Nam Á, thì e rằng cái sự thảo luận trực tiếp của Trung Cộng đó, họ sẽ thu được nhiều cái phần kết quả lợi lộc hơn là khi họ thảo luận mà có sự canh chừng của Mỹ ở đó. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng ông Vương Nghị, ông Hí Hửng vì chắc rằng những lời hứa hẹn của ông với các nước ở trong Đông Nam Á hoặc các cái điều kiện của bên kia đưa đặt ra có gai góc thế nào chăng nữa thì Trung Cộng cũng dễ gỡ hơn là phải đối đầu với Mỹ. Thành ra ông ta Hí Hửng có lấy vì cái lý do các cái thảo luận về một cái hiệp ước mà ứng xử ở Biển Đông đó, sợ rằng các nước Đông Nam Á có thể một là cầu an, hai là muốn được cho hòa bình cho khu vực để mà làm ăn, cho nên cũng giảm bớt những đòi hỏi, những trói buộc Trung Cộng. Điều đó vô tình đã để cho Trung Cộng được hưởng lợi. Thứ hai là vô tình Trung Cộng đã bước lên một cái nấc thang mới là đã điều đình thẳng với các quốc gia khác mà không phải lệ thuộc dưới cái sự dòm ngó chỉ huy của Hoa Kỳ. Thì đấy là cái suy nghĩ của tôi, thưa giáo sư, thưa luật sư và thưa cô.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông Hồng Phúc và luật sư. Và thưa luật sư, Hoa Kỳ đã cho gọi là cho lắp đặt hệ thống phi đạn TAC tại Nam Hàn và Trung Cộng đã lòng lòng phản kháng về vấn đề này. Thì thưa luật sư, TAC là thứ vũ khí nguy hiểm lắm sao? Hay vì lý do nào mà Trung Cộng có thái độ gọi là dữ dằn như vậy thưa luật sư?
Thì hồi nãy tôi đã nói rồi. Tôi nói rằng thì là anh Tàu Cộng mà có duy trì rằng tay sai Bắc Triều Tiên với vũ khí nguyên tử để làm để về là coi như cái lá chắn để Mỹ lúc nào cũng cần đến anh để anh giáo dục thằng kia để cho nó bớt thân nó bắn ngắn. Mà bây giờ anh không làm cái nhiệm vụ mà đã hứa với Mỹ, cho nên Mỹ đem hỏa tiễn THAAD, hỏa tiễn THAAD là cái hỏa tiễn mà nó chống hỏa tiễn, mà chống chữ T đầu là chữ terminal, tức là chống cái hỏa tiễn khi mà nó bắt đầu rơi xuống đó, bắn nó vào cái lúc nó rơi xuống, thì thành ra anh bay cao bay xa bao nhiêu tôi không cần biết, mà anh bắt đầu lúc đầu xuống là tôi có khả năng bắn anh. Mà cái quan hệ nhất là cái hệ thống radar của cái hỏa tiễn THAAD, cái hệ thống radar đó nó có một cái vùng kiểm soát rộng lớn đẳng bao nhiêu dặm vuông đó. Thì anh dạy anh Tàu anh bảo là ông để đó ông đối với đằng kia, nhưng mà tôi cũng bị ông giám sát cho nên anh phản đối. Và thực ra là cái hỏa khả năng hỏa nguyên tử và hỏa tiễn của thành Bắc Triều Tiên đâu có bằng anh Chiri năm xưa. Năm xưa thì Do Thái nó chỉ cho anh Chiri một phát là tiêu cái lò nguyên tử của anh. Mà bị Mỹ bây giờ có thể làm cái đó hay là sẽ bảo anh Nhật làm cái đó một cái dễ dàng. Nhưng mà Mỹ để rằng nó để có lý do để đối phó với Tàu. Cho nên anh nhảy nhậu lên là vì thế đó. Cái đi này nó không phải là cái vũ khí tấn công. Nó là cái vũ khí phòng thủ. Anh cứ phóng cái gì. Nhưng mà cái anh lên đâu thì tôi không biết, nhưng mà anh nó bắt đầu chúi xuống rồi nó tấn công tôi thì tôi sẽ làm cho nó nổ ở trên trời. Và cái hỏa tiễn này nó có khả năng theo dõi anh đến một trăm mấy chục km ở trên không đó. Thế nên là anh Tàu, tôi có nguyên cái tài liệu về THAAD ở đây này, nhưng mà tôi không tiện đem vào là nó mất thời gian của diễn đàn và của đài phát thanh. Vâng, trên hết.
Dạ, xin mời ông Hồng Phúc thưa ông.
Dạ vâng, thưa cảm ơn cô và cảm ơn luật sư. Vâng, quả thực ra thì theo cái quan điểm suy nghĩ của kêu là cổ điển mà của chúng tôi ấy, thì chúng tôi nghĩ rằng cái thứ nhất á, bất kể là cái hỏa tiễn TAC này, nó có sức mạnh là phòng thủ, tấn công hay gì đi chăng nữa, thì cái trên hết nó là một cái lưỡi dao. Mà bây giờ anh đang ở trong nhà mà anh bị một cái người nó mang cái lưỡi dao nó kề cổ ấy, nó chấn ở cửa anh, thì chắc chắn là anh phải nhảy dựng lên rồi. Không có cái lý gì mà là để một cái anh vớ vẩn thì cứ mang con dao nó lượn qua lượn lại ở trước cửa cả, thì anh Trung Cộng cảm thấy không an ninh. Mà dĩ nhiên cái khả năng của tiễn tháp này nó như thế nào thì tôi nghĩ rằng các cái cơ quan kỹ thuật của hai bên đều biết những khả năng của nhau cả. Do đó anh Trung Cộng đã cảm thấy là bất an khi đã bị người khác mang dao đến cửa nhà mình mà để canh gác, thì rõ ràng là anh phải vùng vẫy lên. Nhưng mà dù muốn dù không thì thưa chúng tôi từ lâu rồi vẫn cứ suy nghĩ rằng sẽ không có chiến tranh xảy ra giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng về mặt quân sự đâu. Nếu có thì chắc có chiến tranh kinh tế hay lại đánh võ mồm mà thôi. Bởi vì theo cái suy nghĩ nghĩa kia là thiển cận của chúng tôi đó, hai anh nào cũng là những anh nhà giàu hết á. Anh nào cũng nhà giàu mà kêu thách khúc tương thì là cái chuyện côi hài. Hai anh không anh nào muốn đánh nhau mệt nhoài ra để nằm ra để cho thằng khác nó trèo lên xác mình để nó trị, nó cai trị mình. Thành ra hai anh như là cũng cương, cũng là đem lực lượng này lực lượng kia ra khoe khoang đem ra để mà nắn gân, nắn đòn cân não nhau. Nhưng mà rồi cuối cùng chúng tôi tin rằng cũng sẽ không có chiến tranh. Anh nào cũng bảo vệ cái thế đang có của mình lừng lững đi lên để cho một cái cuộc chiến tranh không thể xảy ra. Thế nhưng phải nắn gân nắn cốt nhau, phải diễu võ dương ngoài, thì đấy là cái điều mà chúng tôi nghĩ rằng đang diễn ra ở vùng Đông Nam Á, thưa cô và thưa luật sư.
Dạ vâng, chúng tôi xin được cảm ơn ông Hồng Phúc và Mai Ly xin được mời.
Vâng, xin thưa cô Mai Ly, là vì còn tôi thấy còn nhiều thì ra để tôi bổ túc những ý kiến của ông Hồng Phúc. Tôi cũng đồng ý với ông là vào cái thời điểm này không ai muốn có chiến tranh và vũ khí cả. Là nếu mà cho chiến tranh xảy ra, nguyên tử xảy ra thì toàn thể nhân loại sẽ bị tiêu diệt. Cho nên từ mấy chục năm nay là hai nước siêu cường nguyên tử là đã đồng ý với nhau là giảm vũ khí hạt nhân và biến những cái vũ khí hạt nhân gắn trên đầu đạn nó thành ra là những cái động cơ năng lượng thôi. Và anh Mỹ và anh Nga là xuống làm gương xuống nhiều và anh Tàu cũng là bị hạn chế vậy đó. Đấy là tôi đồng ý với ông Hồng Phúc là sẽ không có chiến tranh nguyên tử mà không có thế giới thế chiến. Có thể chiến tranh cục bộ từ những nước nhỏ nhỏ thì có, nhưng mà không có cái đó. Và cái thứ hai nữa là tôi muốn nhân nguyện còn chờ nhiều thì giờ tôi nói về cái ông Hồng Phúc nói rằng là hai ông nhà giàu. Tôi xin đính chính, nhà Mỹ nhà Tàu không phải là nhà giàu, được đứng đánh giá là đứng kinh nhà giàu kinh tế đứng hàng thứ nhì của thế giới là căn cứ vào cái GDP. Nhưng mà cái GDP đó tổng số thì nó đứng thứ nhì, nhưng mà nếu chia đều ra cái đầu người của nước Tàu thì nước Tàu nghèo chứ đâu có giàu. Và trong cái so kè lực lượng này là nước Tàu đang trên đà sụp đổ. Quý vị không tin thì cứ lên Google mà xem, đánh hai chữ China Economy đó, đố tìm ra được một tin tốt, toàn là tin xấu. Cái khối dự tiền tệ dự trữ để làm cơ bản cho cái giá trị đồng tiền là xuống. Tôi có cái trên internet này là từ mấy chục năm trước đó, mỗi năm nó đều xuống hết, thành nhau ra không sợ thằng tàu sẽ yếu vô cùng. Vâng, tôi xin hết.
Dạ vâng, xin được cảm ơn luật sư Mai Ly, xin lỗi chú Hoàng Hôn và xin mời chú lên tiếng thưa chú.
Dạ vâng, kính chào thính giả khắp nơi, chào luật sư, chào ông Hồng Phúc và chào cô giám đốc.
Dạ, xin chào bác Hoàng Hôn.
Dạ vâng, như câu hỏi trước của cô giám đốc, tại sao phong trào của Linh Mục Lý tổ chức biểu tình như vậy mà các một tôn giáo khác tham gia một cách rời rạc? Tôi nhận xét như thế này. Tòa Thánh có một tổ chức từ trên xuống địa phương, xem như một chính phủ vậy. Riêng Phật, tôi nói chỉ riêng Phật giáo mà thôi, không có tổ chức như vậy. Đã có tổ chức thống nhất như tòa thánh thì có quyền điều hành từ các tổng giám mục ở địa phương của mỗi nước, từ việc bổ nhiệm điều hành từ tòa thánh trở xuống, tức trên nói dưới phải nghe. Tôi lấy thí dụ phong trào đòi đất đai tu viện của cộng sản lấy của Thiên Chúa giáo trước năm 1975, rồi do Tổ chức Mục Ngô Quân Kiệt đứng ra lãnh đạo cả hàng chục ngàn giáo dân đòi lại đất đai và tài sản đó. Cuối cùng tòa thánh dẹp phong trào của Tổng Giám Kiệt để bán giá về cộng sản, thì từ ngoại một tôn giáo nào mà cùng đi với cái phong trào của Tổng Giám Kiệt cuối cùng đứng với ai? Có lẽ đó là mục tiêu để cho một cộng sản nó đàn áp khốc liệt. Vì tòa thánh có quyền ra lệnh, còn Phật giáo thì một lòng mà thôi. Bên này nửa chừng học cắt đứt. Tôi hỏi như Phật giáo đứng với ai lúc đó? Có phải đứa mặt cho người ta đậm hay không? Tôi xin tạm dứt.
Dạ vâng, xin được cảm ơn chú Hoàng Hôn. Không biết là luật sư Đinh Xuân Tích có bổ túc thêm về vấn đề này hay không, thưa luật sư?
Vâng, dạ, sư, dạ. Xin nhắc lại câu hỏi.
Dạ, dạ vâng, trước khi mà Miley trở lại với luật sư thì Miley mời vị khán giả cũng như cô mang số 3476 ạ.
Dạ vâng, tôi đầu đoàn trọng yếu từ New Mexico. Xin kính chào ba vị đang phụ trách chương trình chuyển quê nhà. Tôi xin được thứ nhất là đầu tiên là xin được góp ý, và sau đó có một câu hỏi với luật sư Đinh Thạch Bích. Tức là thưa luật sư, trong cái cuộc đấu tranh mà bất bạo động như luật sư nêu ra thì nó cũng phải có cái cơ hội đến, và chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội rất nhiều rồi. Cơ hội khi cách mạng Hoa Lài bùng nổ thì người Việt của chúng ta cũng im lặng. Thế rồi cái cơ hội đến khi cái Formosa thải chất độc ra biển vào tháng 4, thì những tháng 5 và tháng 6, lúc đó là cái cơ hội để cho người Việt của chúng ta trong và ngoài nước làm sao tạo được một cái những cái cuộc mà đấu tranh, thì lúc đó cơ hội cũng lại qua đi. Người Việt ở hải ngoại cũng như là người Việt ở trong nước, có những người thì lại cho rằng là Mỹ chưa bật đèn xanh. À, để đợi cho đến khi mà ở hải ngoại này cũng không có một tổ chức nào, rất nhiều tổ chức lớn, tập thể này, tổng hội nọ, nhưng mà cũng không có một ai lên tiếng. Thế rồi ở trong nước, nhà đấu tranh này, người đồi nhà coi như là hoạt động kia, cũng không một tổ chức nào lên tiếng cả, để đến khi mà một vị linh mục già nua mà chống gậy đi về, để rồi cuối cùng cho đến ngày hôm nay, nó cũng gọi là đã trễ để mà kêu gọi những cái cuộc biểu tình đối với lại cái Formosa. Tuy nhiên rằng là nó trễ, nó cũng còn có thể nói rằng là may ra thì kịp. Bởi vì lý do rằng là nếu mà chúng ta không chấp vào cái thời cơ này thì thời cơ của cái Formosa nó cũng sẽ lại qua đi. Đó là cái mà cái thiện ý của chúng tôi. Chứ chúng ta không thể nào mà chúng ta cứ ngồi chúng ta đợi mãi hết thế hệ này qua đến thế hệ kia. Nhiều khi cả 5-10 năm hoặc là cả một thế hệ thì cơ hội nó mới đến một lần. Và đó là cái mà theo tôi nghĩ rằng là Linh Mục Lý đã phải kêu gọi. Là bởi vì lý do cũng không, tôi không nghĩ rằng là ông nóng vội trong cái vấn đề này. Nhưng mà nếu mà chúng ta cứ chờ đợi mãi, cứ chần chờ mãi thì rồi cuối cùng qua đi. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa tôi xin muốn hỏi luật sư, là luật sư vừa mới trình bày rằng là cái thời điểm nó chưa đến. Thì thưa luật sư, theo luật sư là một người tranh đấu đã lâu năm ở tại Việt Nam cũng như là ở tại hải ngoại. Thì thưa luật sư nghĩ rằng đến bao giờ thì chúng ta mới cái thời cơ nó mới đến? Xin luật sư có thể cho chúng tôi được biết ạ.
Vâng, cảm ơn ông đã đưa ra câu hỏi rất tốt để cho tôi có cơ hội để giải đáp. Vấn đề là ông coi cái gì gọi là thời cơ? không phải là lúc nào cũng là thời cơ. Thời cơ đến là khi nào chúng ta có đủ điều kiện để làm cái chuyện đó. Thời cơ đến là khi nào lòng dân lên đến đỉnh điểm và so sánh lực lượng giữa ta và địch, nó ở trong cái thế thuận lợi và có một tình hình quốc tế thuận lợi thì chúng ta mới là gọi là thời cơ. Khi chúng ta chưa đủ ba cái đó mà chúng ta gọi là thời cơ thì chúng ta sẽ mất cơ hội thôi. Cái mà chúng ta gọi là cơ hội không phải là cơ hội. Bây giờ tôi nói rằng thì bao giờ thì cái thời cơ đó đến thì tôi nói rõ rằng cụ thể thôi là thằng Việt Nam Cộng sản cũng như là Bắc Triều Tiên nó còn ngóng được là vì nó còn cái chỗ dựa cuối cùng của nó là tàu. Và bao giờ mới trói tay thằng tàu đủ thì Việt Nam sẽ có thời cơ để mình nổi dậy. Mỹ chưa trói tay thằng tàu thì chúng ta chưa có cái thời cơ đó. Và bao nhiêu lần tôi đã trách các cái think tank của nước Mỹ, những người làm policy making của nước Mỹ là cứ làm cho cái thời cơ của chúng ta nó chậm lại. Thì đừng trách cho Mỹ và Bình Xanh. Cái Mỹ và Bình Xanh là một cái cách phát biểu rất là ấu trí. Tôi chờ một cái tình hình quốc tế là tình hình quốc tế là biết rằng thành tàu thằng Việt Cộng nó chưa bị hạ bệ là nó còn chỗ dựa làm tàu. Mà khi nào mà Mỹ cần coi thành tàu là một đối tác để thương mại với các thứ thì chúng ta chưa có cái thời cơ đó. Và bây giờ là lúc mà nước Mỹ thiếu tướng thằng tàu trực tiếp rồi thì tôi nghĩ là thời cơ đó. Nhưng mà thời cơ đó là phải đợi đến lúc mà thằng tàu nó bó tay thôi mà lui nít nữa thì mới tới thời cơ. Và có thể là bây giờ chúng ta cứ nhắc những cái để duy trì cái ngòi nổ. Cái Formosa là cái ngòi nổ. Cái ngòi nổ đó nó cháy nhanh hay cháy chậm là do chúng ta có những cuộc biểu tình như là Formosa hôm nay là hâm nóng cái tình hình lên để cho cái ngòi nổ nó nhanh hơn. Nhưng mà cái ngòi nổ đó không thể nổ được nếu mà lại có những cái cản trở từ phía Mỹ hoặc là phía tàu thì làm sao? Nó cắt ngòi nổ của chúng ta đi thì chúng ta lấy gì mà đấu tranh? Đấy là cái tôi xin hy vọng là tôi giải đáp được là thời cơ là khi nào chúng ta có đủ điều kiện thiên thời địa lợi nhân hòa thì mới là thời cơ. Còn ba cái đó chưa đủ thì chúng ta tự cái thời cơ thì chúng ta sẽ mất cơ hội đó. Vâng, đấy tôi nghĩ rằng tôi giải đáp như thế cũng tạm đủ rồi.
Dạ vâng, xin được cảm ơn luật sư Đình Thạch Bích. Không biết là ông Hồng Phúc có muốn bổ túc gì thêm hay không thưa ông?
Dạ không, chúng tôi xin để luật sư và bạn Đoàn Trọng Hiếu hai bên giải đáp cái câu hỏi với cái biệt sự thắc mắc của nhau. Dạ, xin được cô tiếp tục.
Dạ vâng, Mali xin được cảm ơn luật sư Đinh Thập Tích và Mali cảm ơn anh Đoàn Trọng Hiếu đã gọi vào. Và Mali xin được cáo lỗi quý vị tính giả của Oklahoma mang số 5428 đợi khá lâu và sau đó lại phải cúp làn sóng. Nếu như vị thính giả 5428 có thể gọi lại ngay lập tức thì Mali xin mời lên tiếng vì chúng tôi cũng chỉ còn có mấy phút cho chương trình ngày hôm nay thôi. Vâng, thưa quý vị thính giả và quý vị đang theo dõi chương trình Chuyện Quê Nhà và chủ đề của chúng tôi hôm nay là nói về cái cuộc tổng khởi dậy hay là tổng bầu tình, biểu tình tại Việt Nam lãnh đạo bởi Linh Mục Nguyễn Văn Lý khởi sự vào ngày 5 tháng 3 vừa qua tại Việt Nam của chúng ta. Và kế đến thì chúng tôi cũng bàn thảo về những cái chính sách của Việt Nam, Cộng sản Việt Nam, chính sách của Trung Cộng và bên phía bên Hoa Kỳ nữa thưa quý vị. Và vừa rồi đó thì cái câu hỏi sau cùng của chúng tôi là nói về cái hệ thống TAAD hay gọi là TAAD thưa quý vị. Cái hệ thống này thì theo chúng tôi nhớ không lầm thì nó đã được ký kết bởi cái thời của chính phủ Obama vào tháng 6 năm 2016. Thì ngay lúc đó Trung Cộng họ cũng đã lên tiếng là họ chống đối về vấn đề này và không hiểu vì một lý do gì cho tới giờ phút này thì cũng chưa có một ai đưa ra những cái dự kiện nào chính xác là lý do tại sao cho từ tháng 6 cho tới bây giờ là thưa quý vị 8 tháng rồi, 7 tháng, 8 tháng rồi mà Hoa Kỳ vẫn chưa có rục rịch gì mãi cho tới thứ bảy vừa rồi khi Bắc Triều Tiên đã thử một lúc là 4 đầu đạn xuyên lục địa thưa quý vị. Và trong mấy cái đầu đạn đó thì có một hai cái đã có bay với cái khả năng là vượt qua được 600 cây số. Thì như vậy chị biết đó, là cứ một ngày chúng ta thấy nó thử một ngày nó thành công hơn chút xíu, thì thưa quý vị, từ cái thử đó mà nó lên tới cái thật. Và ngay lúc đó thì chúng tôi được biết là vào ngày Chủ nhật thì Tổng thống của Hoa Kỳ, tức là ông Donald Trump, đã nói chuyện với Thủ tướng Abe của Nhật Bản cũng như là Tổng thống của Nam Triều Tiên. Và vào ngày hôm sau, tức là thứ hai vừa qua, thì ông Mattis, là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ, cũng đã nói chuyện với phía bên Nhật Bản, thưa quý vị, để cam kết cái sự gắn bó của Hoa Kỳ với các đồng minh tại châu Âu, tại châu Á. Và ngay lập tức thì chúng tôi cũng nhận được cái tin của các báo chí cho thấy là Hoa Kỳ đã gửi cái bộ phận đầu tiên của THAAD qua phía bên Nam Triều Tiên để bắt đầu lắp ráp. Thì đương nhiên một lần nữa Trung Cộng cũng lên tiếng chống đối. Thì quả đúng như luật sư Đinh Thập Bích vừa mới giải thích, hệ thống THAAD là hệ thống chống hỏa tiễn, thưa quý vị. Và cái hệ thống này đã được sử dụng lâu năm, nhất là phía bên Do Thái đó, thưa quý vị, họ sử dụng cái hệ thống này rất là nhiều, là nó có khả năng bắn rơi bất cứ đầu đạn nào mà khi đi vào cái vòng kiểm soát radar của hệ thống này. Thì như vậy là để bảo vệ cho Nam Triều Tiên nếu trong trường hợp bị tấn công bởi Bắc Triều Tiên. Đó là những cái chi tiết mà chúng tôi xin được bổ túc với những gì luật sư Đinh Thập Bích và ông Hồng Phúc vừa đã trình bày. Và thưa luật sư, thưa ông Hồng Phúc, chúng ta đã hết giờ cho chương trình ngày hôm nay. Mai Ly xin được cảm ơn hai vị đã đến với chương trình. Và chúng tôi cũng không quên cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã và đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Và nhất là những vị thính giả đã bỏ thì giờ gọi vào tham gia chương trình như chú Hoàng Hôn và anh Đoàn Trọng Hiếu từ New Mexico, cũng như vị thính giả của Oklahoma mang số 5428. Mai Ly xin kính chào, tạm biệt và xin hẹn gặp lại hai vị trong chương trình tuần tới. Xin mời luật sư.
Vâng, xin kính chào, cảm ơn cô Mai Ly, kính chào ông Hồng Phúc. Nhưng mà tôi đặc biệt cảm ơn ông thính giả đã đặt câu hỏi trực tiếp với tôi để tôi có cơ hội tôi nói cái điều mà tôi đã nói với các bạn là trẻ đấu tranh ở trong nước rất nhiều. Vâng, tôi xin hết.
Dạ, vâng, xin được trân trọng kính chào toàn thể quý vị khán giả. Xin kính chào luật sư Đinh Thạch Bích, kính chào cô Mai Ly và xin được hẹn gặp lại trong chương trình tuần tới.